Tiên Luyện Chi Lộ, chương 77, hứa hẹn, góc truyện audio.com. Trương Hằng ẩn nấp ở một bên không khỏi bội phục các tinh anh tu tiên giới này. Dưới tình huống này, lại còn có thể sử dụng tư tưởng dắt quái ở đây. Chẳng qua dù sao thì những yêu thú này không phải quái vật đo phần mềm quy định, sau vài phần trở về không công, liền bỏ qua dự tính truy sát những tu sĩ này. Quái vật ba đầu thân rắn còn phát ra từng trận gầm gừ. Trong ánh mắt mang theo vài phần không cam lòng, thường thường trừng mắt nhìn những tu sĩ ở xa xa. Trương Hằng vẫn ẩn nấp ở nơi cách bia đá chừng 15 thước, có sợ không nguy đứng ở đó, đa số thời gian đều đánh giá Lý Hoành trước bia đá. Vì sao người này không bị cỗ khí tức náo động kia ảnh hưởng chứ? Chẳng lẽ là bởi tên này bị sát lục hôn mê đầu óc rồi? Trong lòng Trương Hằng có chút nghĩ không thông. Ngay cả quái vật ba đầu thân rắn thực lực sâu không thể lường cũng kiêng kỵ huyết sát thiên bi này không thôi, bởi vậy có thể thấy được chỗ đáng sợ của tấm bia đá này. Một lát sau, hào quang đỏ máu trên người Lý Hoành bắt đầu dao động kịch liệt, năng lượng huyết sắc trào ra từ huyết sát thiên bi cũng nhanh thêm không ít. Từng cỗ gió xoáy xoay tròn xung quanh Lý Hoành, linh khí trong thiên địa cũng trở nên dao động bất an. Tình huống này tự nhiên khiến cho quái vật ba đầu thân rắn chú ý. Các tu sĩ ở xa xa càng bạo gan tiến tới gần phía trước. Mọi người kể cả con xà quái này đều biết biến hóa trên người Lý Hoành có thể đã đạt tới thời khắc mấu chốt. Sáu con mắt như đèn lồng của quái vật ba đầu thân rắn ngưng thần nhìn về phía Lý Hoành, nhưng mà chính là vừa nhìn như thế. Nó không khỏi sững sờ một lát, đúng lúc này Trương Hằng cảm giác cả người không được tự nhiên quay đầu nhìn lại. Liền thấy sáu con mắt của quái vật ba đầu thân rắn nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt lóe ra một cỗ lửa giận. Không thể nào, lại bị con quái vật này phát hiện ra. Trong lòng Trương Hằng vừa nhảy mạnh, biết được mình bị xà quái phát hiện, phản ứng đầu tiên của Trương Hằng chính là phái chạy thật nhanh. Thế nhưng hắn cũng không lập tức chạy đi, bởi vì hắn phát hiện dường như xà quái kia không có dấu hiệu ra tay với mình. Lẽ nào nó không hề phát hiện ra mình? Nghĩ tới đây, Trương Hằng vươn tay vung vẫy trong không khí hai ba cái, xem con quái xà kia sẽ có phản ứng gì. Hừ, từ trong quái vật thân rắn ba đầu kia phát ra một tiếng hừ nhẹ. Sáu con mắt nhìn chằm chằm Trương Hằng, trong ánh mắt thậm chí còn tóe ra mấy tia lửa. Ngất thật đúng là bị phát hiện, chẳng qua có thể vì huyết sát thiên bi kia, xà quái mới không dám phát động công kích mình. Nghĩ tới đây, Trương Hằng nhìn xà quái cười cười. Quái vật ba đầu thân rắn kia đã có chút linh trí, thấy Trương Hằng cười với mình, cảm giác rất khó tin. Có chút ngây ngốc nhìn Trương Hằng. Ha ha, thấy cảnh này, Trương Hằng chợt cảm thấy con xà quái này rất thú vị. Liếc nhìn Lý Hoành bị huyết quang bao bọc đang trong trạng thái biến hóa kịch liệt. Trương Hằng treo nụ cười trên mặt, môi khẽ nhúc nhích dùng thần thức truyền âm nói với xà quái. Ta nói vị xà lão đại này, tấm bia kia có bí mật gì hay sao? Nếu quái vật ba đầu thân rắn kia có thể nói được tiếng người. Trương Hằng tin tưởng mình dùng thần thức truyền âm, khẳng định đối phương có thể hiểu được ý nghĩa. Thần thức truyền âm không cần vận dụng pháp lực, sẽ không ảnh hưởng Trương Hằng ẩn thân, nhân loại ghê tởm, dừng hòng moi được bất kỳ bí mật gì trên người ta. Quái vật, góc truyện audio.com, ba đầu thân rắn này dường như còn chưa có năng lực thần thức truyền âm. Hoặc là bởi nó khinh thường làm thế, tiếng quát ầm ầm của hắn truyền ra mấy dặm. Ta té, trí tuệ của tên này còn cao hơn cả mảnh vỡ thần bí trong túi chữ vật của mình một chút, có thể không dễ bị lừa đổi. Trương Hằng lập tức làm ra bộ dạng vô tội tiếp tục truyền âm nói. Xà đại ca à, cho dù đại ca không nói, ở thêm một hồi, chỉ sợ bí mật này cũng sẽ bại lộ ra. Hơn nữa, đại ca không thể ngăn cản đám tà tu mưu đồ chiếm đoạt huyết sát thiên bi, không bằng nói cho ta biết bí mật này. Nói không chừng ta còn có thể cho đại ca ý kiến. Vừa nghe Trương Hằng nói lời này, quái vật ba đầu thân rắn kia trụm ba cái đầu to gấp đôi Trương Hằng thương thảo một hồi, dùng ngôn ngữ mà Trương Hằng không thể hiểu được nhỏ giọng giao lưu một hồi. Thấy thế, Trương Hằng không khỏi hiếu kỳ, hóa ra ba cái đầu xà quái này đều có tư tưởng của riêng mình. Thảo luận một lúc rốt cuộc cái đầu lớn nhất ở giữa lên tiếng. Tu sĩ nhân loại, ta là vương giả ở dòng sông huyết tế hà này. Người có thể gọi ta Hạo Thiên Xà Long Vương. Trách nhiệm của ta là bảo hộ huyết tế hà, còn khối huyết sát thiên bi kia chính là nguồn suối dòng huyết tế hà này. Một khi huyết sát thiên bi bị phá hoại, sinh mệnh của ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc nói tới đây, trong ánh mắt xà quái ba đầu này còn hiện lên một cỗ bi ai. Giọng nói thoáng chút bi thương, Trương Hằng thấy cảnh này, sửng sốt một lát tiếp đó truyền âm hỏi. Huyết sát thiên bi này hẳn là do huyết sát thần đế lưu lại chứ? Vì sao đại ca lại không thể đến gần tấm bia đá vậy? Cái đầu thật lớn bên trái khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí mang theo một tia không cam lòng nói. Bản thể của ta là Hạo Thiên Xà Long Vương, từ 10 vạn năm trước gặp phải huyết sát thần đế, bị hắn dễ dàng giáng bại, ngay cả một thân thần thông cũng bị hắn phong ấn rồi. Thực lực của ta bây giờ ngay cả một phần ngàn trước kia cũng không phát huy được, hơn nữa trên huyết sát thiên bi kia dường như đặt cấm chế nào đó. Một khi ta hay các yêu thú từ huyết tế hà đến gần thiên bi, sẽ bị nó tiêu diệt. Trương Hằng quan sát lại Hạo Thiên Xà Long Vương một lần nữa, vốn tưởng đối phương chẳng qua là một yêu thú biến dị cấp 3 đỉnh, không ngờ thực lực bản thể đối phương còn vượt quá tưởng tượng của mình. Thực lực xà quái này chiến đấu với tu sĩ kết đan kỳ. Tuy rằng không làm gì được đối phương, thế nhưng khẳng định có thể đứng ở thế bất bại. Hạo Thiên Xà Long Vương, trong đầu Trương Hằng suy nghĩ cái tên này, thế nhưng không tìm được bất cứ yêu thú có liên quan tới nó. Trước khi gặp phải huyết sát thần đế, đại ca đã sinh hoạt. À, hay là nói quê hương của đại ca ở đâu? Trương Hằng thần thức truyền âm hỏi. Yêu Hoàng Giới, Bắc Áo Đại Lục, Hạo Thiên Xà Long Vương không cần suy nghĩ nói ngay. Yêu Hoàng Giới, nghe đanh từ đó, Trương Hằng không khỏi cười khổ. Không ngờ tới quái vật này lại không phải là sinh vật thế giới này. Khó trách trong đầu mình không có bất kỳ tin tức nào về nó. Chẳng qua đối với chuyện này Trương Hằng cũng không có gì kỳ quái, trong túi trữ vật của hắn còn có một mảnh vỡ thế giới nữa mà. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, từ lời Hạo Thiên Xà Long Vương nói là có thể đoán ra, huyết sát thần đế này đã từng rời khỏi giới này, thậm chí đi đến yêu hoàng giới làm việc thuận tiện bắt lấy. Cốc truyện audio.com, hàng phục con xà quái này. Nhân loại, ở đây ta đưa ra một thỉnh cầu với ngươi. Cái đầu bên phải của xà quái phát ra tiếng nói trầm thấp. Trong lòng Trương Hằng xấu hổ, vừa rồi mình chẳng qua là để moi tin tức từ đối phương. Mới giả ý nói đưa ra chủ ý cho đối phương, không ngờ nó còn đường đường chính chính đưa ra thỉnh cầu với mình. Có yêu cầu gì, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ta chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ. Năng lực cũng có hạn, Trương Hằng truyền âm nhắc nhở, chờ lát nữa, nếu như huyết sát thiên bi vỡ tan, mời giúp ta đoạt lấy huyết ảnh U Ma kiếm, ta nhất định sẽ dùng bảo vật quý trọng đáp lại ngươi. Cái đầu ở giữa nói, huyết ảnh U Ma kiếm, tuy rằng không biết đó là vật gì. Nhưng vừa nghe trợ giúp đối phương còn có thể nhận được đáp tạ không tệ. Trương Hằng không khỏi có chút động lòng. Nhưng tiếp đó, trong mắt Trương Hằng hiện lên một tia sầu lo. Ánh mắt xẹt qua Lý Hoành đang bị huyết quang bao bọc. Nếu là trước đó, muốn cướp được một món đồ trên người Lý Hoành, khẳng định là một chuyện nắm chắc. Thế nhưng Lý Hoành trải qua huyết sát thiên bi cải tạo. Khẳng định thực lực sẽ có tầng lên về chất, từ khí tức phát ra trên người hắn là có thể nhìn ra được một chút. Có thể là thấy được Trương Hằng do dự, Hạo Thiên Xà Long Vương nói. Chỉ cần ngươi có thể dùng tâm ma để thề, cố gắng làm tốt chuyện này cho ta, còn ta sẽ dùng danh nghĩa yêu tổ để thề, đáp trả lại cho ngươi. Dùng tâm ma để thề, trong lòng Trương Hằng mừng thầm, cái này thật là quá tốt. Được, ta dùng tâm ma xin thề, đợi lát nữa sẽ cố hết sức cướp đoạt huyết ảnh U Ma kiếm kia. Ta dùng danh nghĩa yêu tổ, hoàn thành hứa hẹn của mình. Cứ thế, một người một yêu phát ra lời thề, tình cảnh này thật là quái dị. Các tu sĩ xa xa chỉ có thể thấy được Hạo Thiên Xà Long Vương dường như hoàn thành hứa hẹn với một người nào đó. Thế nhưng bọn họ không nhìn thấy, mặc dù dùng pháp thuật nhìn thấu ẩn thân, cũng không nhìn thấy chỗ Trương Hằng. Đúng lúc này, Lý Hoành bị huyết quang bao bọc bỗng mở mắt, hào quang huyết quang lẫm liệt ngưng tụ thành một điểm trong mắt hắn. Khẽ phun ra một hơi, nhất thời từng màng lớn huyết quang thổi ra bốn phương tám hướng. Ngay lập tức trong phạm vi một dặm đều bị một cỗ huyết quang lan tràn. Trong đó có một đạo huyết quang rộng mấy chục dặm vừa lúc nhắm về phía Trương Hằng. Lúc này Trương Hằng cũng không quán nhiều như thế, đối mặt với một mảnh huyết quang quét tới. Hắn phải làm ra lựa chọn là tiếp tục ẩn thân hay là bại lộ thân hình. Nếu muốn tiếp tục ẩn thân nhất định phải dùng thân thể cứng rắn chịu một kích này. Cắn răng một cái, Trương Hằng đứng tại chỗ không nhúc nhích, cách Trương.